Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Đoạt Hồn Kỳ, tác giả Sa Cát Thanh Vân, diễn đọc Lưu Hà, phát hành trên 2vblog.com. Hồi thứ 13, Thiên Chỉ Thịnh Hội. Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết lúc này đang loay hoay bóc nhan niêm phong trên chung rượu, rồi đổ ra lo uống một mình. Nghe xong lời Đọc Phi Vân, không chờ cho Đoạt Hồn Kỳ lên tiếng, bèn ha hả cười rằng: "Ha, ta đã đoán ngay từ trước nàng Hồng Phấn ba đầu này thế nào cũng tìm cách múa rối. Thế thử xem nàng không bằng lòng ai đây, và muốn thay thế người nào?" Đồng Phi Vân hít một hơi dài xong, liếc mắt nhìn mọi người một lượt, rồi từ từ nói: "Mạnh giáo chủ muốn trong tân càn khôn ngũ tuyệt phải có mặt cả Phan Sư Thúc của tiện nữ là Ngọc Tiêu Lăng Quân trong ấy." Đoạt Hồn Kỳ cười khẩy một tiếng rồi nói: "Nàng có biết cách làm duyên cho sư đệ của nàng lắm. Vậy hãy nói mau, nàng muốn thay ai trong này ra nào?" Trong lúc này thì Thiên Si Đạo Trường và Thượng Quan Linh thấy việc xảy ra có vẻ thú vị lắm. Nhưng riêng đám quần ma nơi Hán Vương Đài, mặt người nào cũng có vẻ hồi hộp, bởi không muốn mình bị người khác coi rẻ. Mấy đôi mắt đều đổ dồn vào ngó Đồng Phi Vân, chờ câu trả lời xem sao. Đồng Phi Vân cùng với bạn đồng hành đứng cạnh khẽ lùi về sau nửa bước, ngước đôi mày lá liễu lên tiếng: "Tức Ngọc Tiêu Lăng Quân thay thế cho cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy." Đàm Bách Thủy nghe râu tóc dựng ngược cả lên, hét một tiếng: "Tiện ti, chớ có ngông cuồng hỗn láo, mau nạp mạng cho ta!" Dứt lời, trường bên tay phải ào ra một tiếng, phạt ra một phách không trường đánh sang hai thiếu nữ. Nhưng Độc Phi Vân trước khi đến đây đã được Mạnh Tam Nương căn dặn cẩn thận, nên nàng đã chuẩn bị từ trước. Trong luồng kình phong của Đàm Bách Thủy đánh xa, hai thiếu nữ đã giơ luôn bốn ngọc trường của mình sang nghênh địch. Cả hai đã dùng đến La Sát Âm Công để chọi với 6 phần trường lực của địch thủ, đồng thời mượn luôn thế gió vọt hẳn ra ngoài hai trường, giơ tay chỉ về Đàm Bách Thủy lớn tiếng rằng: "Này Đàm Bách Thủy, người chưa nên ỉ xà mà hiếp đáp kẻ hậu bối như thế. Chị em Đồng Phi Vân và Hồ Phi Vân chúng ta nguyên chỉ phụ mạng giáo chủ đến đưa tin, vậy chúng ta cũng không chấp gì những tính lỗ mãng của người đâu. Nếu ngươi quả có bản lĩnh thì cứ mời đến La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc so tài với Phan Sư Thúc chúng ta. Nếu thắng nổi phó giáo chủ La San Môn, trường ấy tha hồ ngươi tham gia trong tân càn khôn ngũ tuyệt. Lúc đó chẳng ai hơi đâu đi can thiệp chuyện của ngươi làm gì." Đàm Bách Thủy bị Đồng Phi Vân nói kháy tức điên người, Đoạt Hồn Kỳ đứng ra can ngăn: "Đàm huynh hơi đâu đi giận kẻ hậu bối như thế làm gì. Dù cho La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc có là sừng cơm bể kiếm hay hổ huyệt long đàm đi chăng nữa, có việc gì thì cứ việc tìm Mạnh Tam Nương lý luận, hà tất đi chấp nhận những kẻ tiểu bối này cho bực mình." Tới đây Đoạt Hồn Kỳ quay sang hai thiếu nữ lạnh lùng thốt: "Đã niệm tình các ngươi là phụ mạng của giáo chủ, tạm khoan dung tội vô mục vô tôn trưởng cho các ngươi, vậy hãy mau kể về câu chuyện thứ ba đi cho xong, rồi về giao lại cho Mạnh Tam Nương mau." Đồng Phi Vân quắc mắt phượng lên rằng: "Là môn đệ dưới trướng La Sát Môn, bực tôn trưởng chỉ có Mạnh Phan như vị giáo chủ. Ngoài ra những đồng đạo trên giang hồ, phàm những người có thể tự tôn tự trọng tư cách của mình, Đồng Phi Vân đều dùng lễ để đối đãi. Còn không, đừng hòng tiện nữ tôn kính. Đừng thấy chị em chúng tôi non dại nghệ kém, khí dễ. Trong trường hợp ép chúng tôi phải ra tay, chúng tôi sẽ không để hổ danh của đệ tử La Sát Môn đâu. Ai thèm hai chữ khoan dung của ngài trong lúc này?" Đoạt Hồn Kỳ quả nhiên bị đớ họng, tức cũng không đúng, không giận cũng không xong. Đường đến lúc tiến thối cảm thấy khó khăn, Đồng Phi Vân lại thao thao nói tiếp: "Việc thứ ba là, xưa nay Mạnh giáo chủ chúng tôi chưa hề phục ai bao giờ, nên đã mệnh cho Đồng Phi Vân đây mang tin lại truyền tới các vị lão tiền bối, thỉnh mời các ngài đến La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc để so tài. Người nào võ công cao nhất, người ấy được bầu làm minh chủ của tân càn khôn ngũ tuyệt." Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết nghe đến đây bèn cười ha ha, nói với Đoạt Hồn Kỳ: "Ha ha, này Đoạt Hồn Kỳ lão đệ, ta đang yên ổn sống thanh thản trên núi Côn Lôn, thế mà lão đệ cứ nặng nặc kéo cho bằng được ta xuống núi để làm minh chủ tân cản quân Ngũ Tuyệt. Nay chẳng còn có ai nói xa xôi làm gì, cứ coi vụ hỏng phấn ma đầu Mạnh Tam Nương, người ta đã không chịu phục chút hão danh hư truyền của Trung Ly Chiết này rồi. Có lẽ chúng mình phải đến tìm đến La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc một chuyến mới xong việc. Đoạt Hồn Kỳ suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi Đồng Phi Vân rằng: Mạnh Tam Nương chỉ có La Sát Âm Công mà đã ngông cuồng đến thế sao? Mặt thị cả các nhân vật trong thiên hạ. Thôi được rồi, các người cứ về bẩm lại với Mạnh Tam Nương rằng Trung Ly Chiết Huyền Âm Giáo Tư Không Diêu giáo chủ cùng với Đàm Phó giáo chủ và cả Đoạt Hồn Kỳ ta nữa, đúng mùng 9 tháng riêng sẽ đến Vạn Mai Cốc của nàng để kết liễu mối xích mích bấy lâu. Hai nữa, cho cả Ngọc Tiêu Lăng Quân Phan Ngọ vào so tài luôn. Trong 6 người sẽ tuyển lựa 5 người võ công cử nhất để tổ chức tân càn khôn ngũ tuyệt. Nhưng về chuyện này cần phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu để lộ chuyện ra thế nào mấy lão quái vật già không chết ấy cũng ra tay ngăn cản thì hỏng việc hết, chưa chừng còn xảy ra nhiều chuyện rắc rối là đằng khác. Đồng Phi Vân lặng yên đứng nghe một hồi xong, đưa Lạt Thu nhìn một lượt mấy lão ma đầu xong, vừa tính quay thân cùng với Hồ Phi Vân rút lui thì bỗng gọi giật trở lại: Hai cô bé hãy khoan bước đã, để ta tặng hòn đá đặc sản của Đại Hán Dương Phong này cho Mạnh Tam Nương lập kỷ niệm cho vui. Dứt lời, đứng lên đi lại một vách núi gần đó, nhặt lên một hòn cương thạch xanh bằng nắm tay, đưa qua cho hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ nhận xong hòn đá cầm xem, thì ra đây là một hòn đá xanh có vân, chất cứng rắn vô cùng. Nhưng trong lúc Trung Ly lão nhân nhặt và đưa sang ấy, hòn đá đã có thấy 5 dấu lõm của chỉ tay, bể sâu ước chừng 2-3 phân. Đồng Phi Vân trong bụng không tin Trung Ly lão nhân chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà có thể thực thạch như phấn. Nàng cũng ngước mày ngài của mình rồi ngầm vận La Sát Âm Công, chuyển hết ra chỉ lực, tin chắc thế nào cũng bóp lõm được hòn đá trên tay. Nhưng hòn đá quả không hổ tiếng là cương thạch, cứng rắn như thép, không sao suy chuyển nổi. Đồng Phi Vân bất giác mặt đỏ ửng lên vì thẹn, bèn cất hòn đá vào người rồi nói với Đoạt Hồn Kỳ rằng: Đồng Phi Vân và sư muội cáo biệt để về phục lệnh với gia chủ, mùng 9 tháng riêng xin được kính hầu chư vị tại La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc. Dứt lời, hai chị em quăng mình tung thân xuống hẳn chân núi. Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy thấy hai cô gái đi xong, lão vẫn còn tức sự bọt mép, run người lên từng hồi một. Đoạt Hồn Kỳ thấy vậy cười nói: Tính Mạnh Tam Nương xưa nay vẫn ương ngạnh ngông cuồng thế đó, hà tất Đàm huynh lại đi so đo với hạng nữ lưu như thế. May nhờ Trung Ly lão nhân biểu diễn sơ chút thiên quái chỉ lực và phù thạch thần công, như thế cũng đủ khiến cho Hồng Phấn Ma Đầu kinh hoàng lắm rồi. Nói tới đây, mắt lộ vẻ hung quang. Đột nhiên, tiếng cười chữ danh của Đoạt Hồn Kỳ lại nổi lên một tràng dài, tiếng cười như quỷ khóc thần sầu, khiến mọi người có mặt tại đó không ớn mà lạnh người. Cười xong, nhếch mép lạnh lùng nói: Giờ đây chúng mình cứ để cho Mạnh Tam Nương tính toán cho vừa ý với của nàng đi. Trở đến cuộc so tài nơi La Phủ Sơn Vạn Mai Cốc, chừng ấy tôi sẽ khích cho tên Ngọc Tiêu Lăng Quân ra đấu trận đầu, rồi đoạt luôn hồn nó dưới ngọn phong ma bảo kỳ của ta, khiến cho Mạnh Tam Nương nằm vào thế bị cô lập hẳn. Nếu nàng vẫn không chịu thành thật hợp tác cho đẹp việc, cứ việc hủy quách nàng chưa yên, chừng ấy sát nhập luôn La Sát Môn vào Huyền Âm Giáo. Như thế không những tăng cường được thực lực, mà mình có thể trở thành một thanh thế hùng mạnh trong vũ lâm là khác. Những lời nói của Đoạt Hồn Kỳ đã khiến cho Đàm Bách Thủy quên hẳn cơn giận hờn vừa rồi. Cả đến Bát Chỉ Phi Ma cũng khen Đoạt Hồn Kỳ là người cao minh cơ trí hơn người, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Trung Ly lão nhân chỉ mỉm cười không nói gì. Đoạt Hồn Kỳ nhìn lão nói rằng: Việc lập tân cản khôn ngũ tuyệt đêm nay trên Đại Hán Dương Phong tuy bị Mạnh Tam Nương phá mất hứng, nhưng nội trong năm hôm sau trên Tiệc Thiên Trì sẽ còn một cuộc vui náo nhiệt nữa, không biết chư huynh có muốn lại đó dự cho vui không? Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu, Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy cùng Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết đều cười hỏi cuộc vui gì. Đoạt Hồn Kỳ nói rằng: Nguyên tiểu đệ có hẹn với một già một trẻ từ miền Tân Cương lại, ngày hẹn là rằm tháng 9 tại Tiệc Thiên Trì Lư Sơn, để giải quyết một việc riêng tư. Nhưng Thiên Sĩ đạo trưởng thế nào cũng nhúng chân vào, nằm bút ra cắt giật, và mấy lão quái già ấy nếu nghe tin họ cũng đến, chuyện như vậy mà không vui sao? Nói tới đây lại một chuỗi cười chữ danh nổi lên, rồi lại tiếp tục. Nhưng Đoạt Hồn Kỳ có đôi lời cần phải thanh minh trước. Chư huynh có thể xem trận trở oai cho tiểu đệ đây mà thôi, tuyệt nhiên đừng có nhúng tay và trêu chọc mấy lão quái vật để gây oán làm gì cho bận việc thêm. Thiên Sĩ đạo trưởng và Thượng Quan Linh nghe đến đây đều không khỏi mắng thầm Đoạt Hồn Kỳ là con người xà quyệt, chính vì sợ bị cô thế nên mới mời người để trợ trận cho mình, thế mà lại nói ra một vẻ đàng hoàng đâu vào đấy lắm. Quỷ quyệt nhất là khéo kích thích lòng tự ái của mọi người. Quả nhiên bắt chỉ phi ma tư không siêu bị mắc mưu. Hắn cười lớn tiếng rằng: Đoạt Hồn Kỳ huynh sao lại nói như thế? Ý nghĩa tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của chúng ta cốt là để đối phó với mấy lão quái vật Tây Đạo Nam Bút. Nay may mắn gặp cơ duyên như thế, tội gì chúng ta không xem thử coi trong 20 năm trời nay tuyệt nghề của họ đã đi đến mức độ nào. Huông hồ tư không siêu này cũng còn chút thù riêng với tên bần nghèo Giác Cắt Giật. Hay thế này vậy, Đoạt Hồn Kỳ huynh cũng chẳng cần phải kiêng kỵ đến thanh danh làm gì. Nếu đối phương không người ra trợ trận thì cánh này cứ việc khoanh tay đứng bàng quan. Nếu có mặt mấy lão quái già, chừng đó chúng mình lại liệu tính sau. Phát chỉ phi ma đã gãi đúng chỗ ngứa của Đoạt Hồn Kỳ, nhưng y vẫn vờ kiêu ngạo khước từ chỗ oai mặt. Sau khi bàn tán thêm một hồi, mấy tên ma đầu bèn giải tán, kéo nhau rời khỏi Đại Hán Dương Phong, bất giảng trong màn đêm. Thượng Quan Linh thấy quần ma đi hết, mới tung nhảy tới chỗ nhặt đá của Trung Ly Chiết hồi ngay, cũng lượm một hòn lên bóp thử. Dù cậu đã vận hết chân lực, nhưng hòn cương thạch cũng không hề di chuyển. Cậu bèn quay sang Thiên Sĩ đạo trưởng: Thưa lão tiền bối, loại đá xanh này thật cứng quá đi, ngài bóp thử xem. Thiên Sĩ đạo trưởng biết Thượng Quan Linh muốn đoán biết công lực của Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết sự thật đã đạt đến mức độ nào, bèn vận ngay Thái Huyền chân lực bóp vào hòn đá xanh, nhưng cũng chỉ để lại những đường nứt rất cạn. Bất giác lắc đầu rằng: Nếu ta dùng quá sức, viên đá này sẽ vụn thành phấn mất, bởi vậy không làm sao có những đường sâu như người ta được. Xem vậy thì quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thật, nên trong võ học luôn luôn vô cùng vô tận, không ai có thể vỗ ngực và đến tuyệt đỉnh của nó. Suy nghĩ một hồi, Thiên Sĩ đạo trưởng lại tiếp: Đêm nay Trung Ly Chiết chưa biểu lộ những thần công đặc biệt gì, nhưng nội việc tay mang đồ vật lên được ngọn cao phong một cách thần tình, không trống không kẹt như thế, và nhất là vụ để lại dấu vết hẳn trên cương thạch bằng thiên quái chỉ lực như thế, cũng đã hiểu võ công của người ta đã hơn cả Khôn Ngũ Tuyệt nhiều. Tây đạo ta đã phải nói như vậy, Đoạt Hồn Kỳ khác nào như hổ thêm cánh, từ nay lại khó trị y. Trong võ lâm từ nay sẽ gặp một tai họa nghiêng người đổ đất cho mặt xem. Thượng Quan Linh không hiểu hỏi rằng: Trung Ly lão nhân sông Tiêu Diêu ngoài thế tục ẩn cư Côn Lôn, từ nhân phẩm đến võ công đều được thiên hạ suy tôn ca tụng như thế, một nhân vật như vậy sao lại bị Đoạt Hồn Kỳ thỉnh mời được? Mà xem tình trạng trước mắt mà đoán, Trung Ly lão nhân này còn có ý lãnh đạo đám quần ma này để tung hoành sọc ngang trên giang hồ là khác. Thiên Sĩ đạo trưởng cũng suy nghĩ một hồi, Thượng Quan Linh lại tiếp: Nay cuộc hội trên Tiểu Thiên Trì quả là náo nhiệt, đối phương có 4 mạng, bên chúng mình cũng vừa vặn có 4 người. Riêng lão tiền bối và Nam Bút lẽ dĩ nhiên là đối phó với Trung Ly lão nhân và Đoạt Hồn Kỳ, nhưng phần thân cháu thì chưa chắc gì đã thắng được Bát Chỉ Phi Ma hay Cửu Trượng Thần Ông. Thiên Sĩ đạo trưởng cũng thấy phía mình yếu thế hơn, đang cau mày suy nghĩ, bỗng Thượng Quan Linh nhảy lên reo mừng rằng: Thôi thôi, cháu đã có cách rồi. Hội Tiểu Thiên Trì này thế nào chúng mình cũng chuyển yếu thành mạnh, trận thắng này sẽ thuộc về mình thôi. Thiên Sĩ đạo trưởng nhìn với vẻ mặt không tin, Thượng Quan Linh đắc ý cười nói: Cháu còn nhớ câu chuyện đua ngựa giữa Điền Kỵ và Tể Vương xưa kia, nay hội Tiểu Thiên Trì chúng ta có thể bắt chước lối đó. Lão tiền bối cứ việc lo đối phó với Đoạt Hồn Kỳ, phần Nam Bút vốn đã có thù hằn với Bát Chỉ Phi Ma từ trước, họ đều có thể danh chánh ngôn thuận đánh với nhau. Còn sư phụ nay công lực cũng tiến triển mạnh, chắc thế nào cũng đấu nổi Cửu Trượng Thần Ông. Còn ông già mà gọi là Trung Ly Chiết ấy, cứ việc giao cho cháu tiện hơn. Thiên Sĩ đạo trưởng thấy Thượng Quan Linh nói vậy cũng phỉ cười: Cuộc đua ngựa này của Điền Kỵ tuy đã dùng kế ấy thắng Tể Phương, nhưng Trung Ly Chiết đâu phải nhân vật hư truyền gì, cậu liệu có thể được việc không? Tờ Quân Linh vỗ tay cười lớn rằng, thế nào cũng liệu được mà, bởi chính vì tên của lão đã vang lừng khắp trong thiên hạ, đối với một kẻ vãn bối như cháu, dù cho lão ta có ghét đến mức độ nào đi chăng nữa, cũng không thể nào lại đi hơn thua với một đứa trẻ con như thế. Còn nói về thân phận của quý vị lão tiền bối, thế nào cũng lo thấp thỏm về chuyện thắng hay bại, vì đây là quan hệ đến cả thanh danh của một đời trong võ lâm, càng cần phải cẩn trọng. Riêng cháu thì không những sự kiêng kỵ ấy không thành vấn đề, chưa chừng cháu dùng lời chân chính nhức mắng một hồi, lão sẽ hối hận về ngay Côn Lôn cũng chưa biết chừng. Nói tới đây, cậu bé quay đầu sang Thiên Sĩ đạo trưởng hỏi, thưa lão tiền bối, chúng ta đừng để mắc mưu của Đoạt Hồn Ký mới được. Theo cháu nghĩ, không biết ông già Trung Ly Chiết ấy có bị người ta mạo danh không? Thiên Sĩ đạo trưởng lắc đầu rằng, ta đã nghĩ đến vụ này rồi. Tuy hình dạng của Trung Ly Chiết xưa nay chưa ai được thấy bao giờ, nhưng nói về võ công siêu việt như thế, làm gì có giả mạo được. Thôi chúng mình đừng có nghĩ vớ vẩn cũng không ích gì. Hãy chờ năm bút ra cắt giật và sư phụ cậu tới, rồi sẽ thương lượng sau, để đến Tiệc Thiên Trì lo đối phó họ. Bàn xong, hai người quay về quán trọ, song song đi ngao du mọi thắng cảnh cho qua ngày, chờ đúng rằm tháng 9 để đến sự hồi Tiểu Thiên Trì. Trời vừa sáng, hai người đã lo sửa soạn lên Tiểu Thiên Trì. Cả hai lo quanh quẩn nơi vùng phụ cận Tiểu Thiên Trì. Khi đến nơi, thấy Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết, Đoạt Hồn Kỳ, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu, thủ trưởng thần ông Đàm Bách Thủy, cả thầy bốn người đều đã có mặt tại đây hết. Nhưng riêng về Nam Bút Sa Cắt Giật và Nam Cương Ẩn Hiệp Tạ Đông Sương vẫn chưa thấy đến. Cửu trưởng thần ông sau khi thấy Thượng Quan Linh, trong bụng e ngại một phần nào. Đoạt Hồn Kỳ sau khi chào hỏi xã giao với Thiên Sĩ đạo trưởng xong, bèn quay sang Thượng Quan Linh cười rằng, sư phụ của cậu đâu, sao giờ này còn chưa thấy lại? Từ khi được diệu thủ thần y Lăng Mộ Nông kể rõ thủ đoạn hiểm độc của Đoạt Hồn Kỳ đã thi hành trên thân mình, Thượng Quan Linh càng ghét cay ghét đắng Đoạt Hồn Kỳ. Nghe hỏi, bèn trợn mắt lên rằng, sư phụ ta chưa tới, nhưng đồ đệ của người đã có mặt tại đây thì cũng thế, có gì gọi là khác nhau? Huống hồ thời gian cuộc hồi lại suốt cả một ngày cơ mà, bây giờ mới buổi sáng, ngươi vội gì chứ? Lúc này Đoạt Hồn Kỳ mới đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát sang mặt của Thượng Quan Linh. Thây môn phân kình thác mạch của mình đã thi hành trên người thằng nhỏ, bây giờ đã được giải. Bất giác quay nhìn về Thiên Sĩ đạo trưởng kinh ngạc, hình như không thể tin Tây Đạo lại có nổi công lực ghê gớm mấy được. Thiên Sĩ đạo trưởng lúc này đang lo bản tính trong bụng về việc Nam Bút Sa Cắt Giật và Tạ Đông Dương chưa đến. Với tình hình trước mắt, đừng sờ mặt trước với họ là thượng sách, cứ để yên cho Thượng Quan Linh đối phó lăng nhăng với họ. Còn phần mình ngồi giữa gốc cây nhắm mắt để dưỡng thần, cũng chẳng thèm để ý gì đến Đoạt Hồn Kỳ đang nhìn mình với cặp mắt ngạc nhiên. Thượng Quan Linh đã tình ý đoán ra ngay ý nghĩ của Đoạt Hồn Kỳ, cậu bé bèn cố ý nói to, này Đoạt Hồn Kỳ, ngươi nhìn gì mà chăm chăm không chớp mắt vậy? Thủ đoạn dã man thâm hiểm của ngươi thi hành trên người ta dạo nọ, thủ pháp của nhà ngươi tuy độc ác thật, nhưng Thiên Sĩ đạo trưởng chỉ nhắm mắt ra tay đã nghiễm nhiên giải khỏi cho ta ngay. Hôm nay cuộc thịnh hội trên Tiểu Thiên Trì đây quả thật náo nhiệt vô cùng. Giờ đây Tây Đạo đã có mặt, Nam Bút, Bắc Kiếm, Đông Tăng chút nữa cũng lại đến hết. Thế là một cuộc trọng hội càn khôn ngũ tuyệt lại được mở trên Lư Sơn này, thật là một chuyện đại sự trong võ lâm. Nhưng không biết người đem theo mấy lão đầu ma mình quỷ này đến đây, không biết họ có đáng ngồi xổm ở đây để chầu rìa không? Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết vốn là người hàm dưỡng cao siêu, nghe Thượng Quan Linh nói vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Phần cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy thì đã từng biết về miệng lưỡi đanh đá của cậu bé nên cũng nhẫn nhịn luôn. Riêng có Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu tự cho mình là kẻ bất phàm trong giang hồ, tự kiêu với địa vị giáo chủ Huyền Âm giáo, lão nổi khùng tính cho Thượng Quan Linh một bài học thích đáng. Nhưng Đoạt Hồn Kỳ nghe nói Nam Bút Đông Tăng Bắc Kiếm sắp đến, trong lòng không khỏi chột dạ, nhưng cũng cười ha hà nói với vẻ không tin, hoắt con cứ khóc ngồi đáy giếng, làm sao biết được những bậc cao nhân tuyệt thế này. Ai vị đây là chánh phó giáo chủ Huyền Âm giáo, tức Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu và cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, còn vị kia là Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết mà oai danh đã vang lừng khắp trong thiên hạ. Thượng Quan Linh vừa cau mày lẩm bẩm, oai danh vang lừng khắp trong thiên hạ nghe cũng có vẻ oách lắm. À thôi, ta đã nghĩ ra rồi. Nói tới đây bèn quay sang Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết hỏi rằng, Thế ông có phải là người xưa kia đã từng đánh chạy tên cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết, cũng là ông già ẩn cư trên Côn Lôn mà tên gọi Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết đó hẳn? Trung Ly Chiết chỉ ngó Thượng Quan Linh mỉm cười. Thượng Quan Linh lại nhếch mép. Này ông Trung Ly Chiết, ông đừng có ngồi cười tự đắc như thế. Ông nên biết rằng phàm những kẻ ác tặc cường đồ, ai ai cũng có trách nhiệm tiêu trừ chúng. Nhưng ông mới trừ được một tên cửu độc thư sinh, như thế thì đã gọi gì là công đức lớn lao đâu. Trong khi ấy tên Cơ Thiên Quyết chỉ bị ông đánh chạy, coi như vậy thì võ công của ông chưa thể gọi là tuyệt thế trong thiên hạ được. Nhưng trên giang hồ đã suy tôn ông với bốn chữ Tiêu Diêu lão nhân, bởi vì họ đã thấy ông có thể tự ẩn tung tích một mình trên Côn Lôn, không hề ra tranh đua với thế tục phàm trần làm gì, chỉ thích háo danh, ôm mộng làm bá chủ trong thiên hạ. Ngừng một chập để nhìn mặt Trung Ly Chiết, cô bé lại tiếp. Nhưng ngày nay xem ra ông không những đã bỏ hết công tu luyện bấy lâu mà còn đi kết cấu với hạng người vạn ác như Đoạt Hồn Kỳ. Như thế thử hỏi ông còn xứng đáng với danh hiệu Yêu Diêu nữa không? Đang là một thần tượng oai nghi lẫm liệt trong võ lâm, thế mà bị hủy mất trong giây phút vì ý nghĩ háo danh của ông. Từ nay về sau tôi xin đổi một danh hiệu khác cho hợp với tình cảnh trước mắt của ông. Tôi sẽ gọi ông bằng Hồ Đồ lão nhân Trung Ly Chiết. Coi bộ xuôi tai đấy. Thượng Quan Linh nói xong, chưa kịp xem rõ phản ứng của Trung Ly Chiết và Đoạt Hồn Kỳ ra sao, thì thình lình phía sau vách đá lầm chầm gần đấy truyền ra một giọng cười thanh thanh tao nhã. Có tiếng người khen rằng: mãn giỏi và khéo lắm, hèn gì si lão đạo sĩ mến thích cậu là phải. Riêng tu sĩ nghèo ta đây cũng muốn tặng cậu ít ngọn tuyệt kỹ trong vài ngọn bút của ta. Tiếp theo đó là tiếng ngân nga trầm bổng: danh bài Tây Đạo Đông Tăng Hậu, gia tại Thiên Đài Nhai Đãng Gian. Hai câu thơ vừa chấm dứt, mọi người đều biết ngay một nhân vật khét tiếng trong cả Côn Ngũ Tuyệt là Nam Bút Sa Cắt Giật đến. Sắc mặt mỗi người một vẻ khác nhau trong lúc này. Tiêu Siêu lão nhân Trung Ly Chiết vẫn y nguyên ngồi trên một cành cây mỉm cười. Đoạt Hồn Kỳ mày hơi cau lại, mắt của Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu thì tỏa hung quang. Cửu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy thì nhìn với đôi mắt háo kỳ về tiếng người nói. Bên này Thiên Sĩ Đạo Trường mở mắt nhìn bạn cười. Thượng Quan Linh vì nhớ thầy bèn tung mình nhảy lên tiếp đón, miệng gọi: thưa thầy. Chưa hết lời, phía sau vách đá lầm chầm từ từ hiện ra một con lừa con, tuy nhỏ nhưng trông khỏe mạnh như thường, lông bóng và mịn. Cổ lừa đeo lủng lẳng một ống đựng bút, trong ống cắm 6 ngọn bút lông lớn nhỏ khác nhau. Trên lưng lừa, một người mặt mũi tựa như quân ngọc, mày dài mắt phượng, thần sắc tươi tỉnh, thì ra là một bạch y thư sinh độ 30 tuổi. Chẳng cần hỏi cũng biết đây là vị lừng danh trong võ lâm Nam Bút Gia Cắt Giật. Sự xuất hiện của Gia Cắt Giật như thế lại khiến cho Đoạt Hồng Kỳ thất kinh không ít, bởi đường xá Lư Sơn hồi ấy chưa được tu sửa, nhất là đường lên Tiệp Thiên Trì lại càng cổ ghề khó đi. Thêm một đối phương đã ngang nhiên đi bằng lửa đến, quả là một sự việc kinh lạ hết sức. Nam Bút Gia Cắt Giật thấy Thượng Quan Linh chạy đến đón, nhìn sơ cậu bé rồi nói: thầy cậu còn chưa tới được, vì ông ta còn chưa luyện xong Hỗn Nguyên Khí Công nên... Chưa dứt lời, Đoạt Hồn Kỳ đã hử lên bằng giọng mũi mắng rằng: quân thất phu đã thất tín. Thượng Quan Linh cũng không chờ cho Đoạt Hồn Kỳ mắng hết câu, trợn mắt quát: ai là quân thất tín? Ta chẳng nói trước chính ta là đại biểu cho thầy của ta là gì. Ngươi mắng người ta còn không giữ lời, nhưng bản thân ngươi cũng nên giữ chi tín chứ. Thế quyển Vô Tự Chân Kinh đâu? Sao còn chưa chịu trả cho ta? Chính Đoạt Hồn Kỳ cũng không biết rằng quyển Vô Tự Chân Kinh là của Thiên Sĩ Đạo Trường, nhưng mình đã chú tâm nghiên cứu hết gần nửa năm trời cũng chưa hiểu được ý gì. Nếu bây giờ đem trả lại cho nó, lỡ hai tên Tây Đạo và Nam Bút thấu hiểu sự huyền ảo trong Vô Tự Chân Kinh, hóa ra mình vô tình đi chắp thêm cánh cho mãnh hổ sao? Nhưng trước mặt những nhân vật lừng danh khét tiếng trên võ lâm đây, mình đâu có mặt mũi gì thì không trả. Bèn quay sang phía Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết, khẽ đưa mắt xong, bèn thò tay vào túi lấy quyển Vô Tự Chân Kinh, lạnh lùng cười với Thượng Quan Linh: Đoạt Hồn Kỳ này đâu thèm đi thất tín với hạng quát con như ngươi. Quân hồ, trong nửa năm đây ta đã thấu hiểu hết những ảo diệu trong Vô Tự Chân Kinh rồi, nay ta trả hẳn cho ngươi vậy, hãy cố chú ý mà đỡ lấy đấy. miệng nói, tay lấy quyển vô tự chân kinh, vụt một tiếng quăng ra tinh không. Quyển kinh vừa rời khỏi tay bay xa thì bỗng một bóng trắng xóa vèo nhanh qua trước mắt mọi người. Thì ra Tiêu Diêu lão nhân đã dùng kinh công tuyệt vời mà khiến mọi người khó tin, từ trên cành cây vèo xuống hớt ngay quyển vô tự chân kinh, rồi lại y thế lao bọc lên thân cây, ngồi nguyên vị trí cũ, miệng ha hà nhìn Thượng Quan Linh. Này cậu bé, cậu đã cho Đoạt Hồn Kỳ mượn được trong nửa năm thì cậu cũng nên cho tôi mượn tạm trong 6 tháng. Nếu tôi thông hiểu được những ý nghĩ của Đạt Ma Tôn Giả để lại trong quyển kinh, thế nào tôi cũng chuyển hệ lại cho cậu. Đừng nói là Thượng Quan Linh ngẩn người ngạc nhiên, mà cả đến Thiên Sĩ Đạo Trưởng và Nam Bút Gia Cắt Giật cũng không thể ngờ rằng với tư cách tiền bối của Trung Ly Chiết như thế cũng ngang nhiên ra cướp giật đồ của bậc tiểu bối như vậy. Thiên Sĩ Đạo Trưởng biết quyển kinh ấy mình đã phí hơn 10 năm trời mà còn chưa tìm hiểu được ý nghĩa trong đó, dù có lọt vào tay đối phương trong thời gian ngắn ấy cũng chả có gì đáng lo ngại, nên đạo sĩ vẫn ung dung đứng mỉm cười. Nhưng Thượng Quan Linh thì giận điên người, tay giờ văn xương bút hầm hầm trực ra tay. Thiên Sĩ Đạo Trưởng khẽ kéo Thượng Quan Linh về nói nhỏ, dù cho người nào tài giỏi đến đâu đi nữa, trong một thời gian ngắn ngủi không thể nào hiểu thấu nổi quyển sách nhỏ ấy đâu, cậu đừng lo làm gì. Nhưng nay thầy cậu chưa đến, cái kế điển kỵ tái mã đã không thể dùng được rồi. Nay thế địch mạnh ta yếu, đừng nên lỗ mãng hành sự mà học chuyện bây giờ. Lúc này Gia Cát Giật đùng đỉnh xuống lưng lừa, đưa mắt sang nhìn Tiêu Diêu lão nhân, nhèo mày hỏi, ông đây chính là Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết trên núi Côn Lôn đấy sao? Trung Ly Chiết chỉ nhìn Nam Bút khẽ mỉm cười, tay cất quyển vô tự chân kinh vào túi, chẳng thèm nói năng gì. Đoạt Hồn Kỳ đứng cạnh lạnh lùng cười nhạt rằng, tú sĩ Gia Cát Giật nghèo kia, ngươi quả là người có mắt không ngươi thật, tên tuổi Trung Ly lão nhân kêu vang như vậy, bộ còn có người dám mạo nhận nữa hay sao? Nam Bút Gia Cát Giật điềm nhiên trả lời rằng, Đoạt Hồn Kỳ đã có chân có giả, Trung Ly Chiết há lại chẳng có kẻ đội lốt sao? Thượng Quan Linh hồi nãy mắng đúng lắm, dù xưa kia đã từng đánh bại cửu độc thư sinh Cơ Thiên Quyết, nhưng nay Trung Ly Chiết lại chịu vào hùa với bọn ô hợp các ngươi, từ nay cũng chỉ gọi là hồ đồ Trung Ly Chiết mà thôi. Nói tới đây bèn quay sang Thượng Quan Linh rằng, Thượng Quan Linh, cậu hãy lấy hộ ta cây kình thần bút, ta muốn thỉnh giáo thử tuyệt học của vị cái thế kỷ nhân Trung Ly Chiết đây để học hỏi ít nhiều. Thượng Quan Linh biết rằng Nam Bút và Trung Ly Chiết đây đều là những nhân vật tuyệt vời trong Lạc Võ Lâm đương kim, cuộc so tài này thế nào cũng hấp dẫn tột độ. Cậu bé vội chạy lại ống bút lủng lẳng trên cổ lừa để lấy binh khí cho Gia Cát Giật. Cậu bé rút cái bút vừa lớn vừa dài, trên cán bút quả nhiên thấy khắc 2 chữ kình thần và một dòng 5 chữ nhỏ, Thiên Tự Đệ Nhất Bút. Lúc này Trung Ly Chiết cũng từ trên cành cây nhảy xuống, từ trong mình rút ra một cây đoạt côn. Ngoài trừ Thượng Quan Linh mới từ Trung Nguyên ra, không thể biết danh tánh của đoạt côn kêu là gì, còn thì từ Đoạt Hồn Kỳ, Nam Bút, Tây Đạo, Bát Chỉ Phi Ma, Cửu Trượng Thần Ông, 4 người đều biết đây là loại binh khí có thể tự động thu ngắn hay kéo dài xa, là một môn binh khí nổi danh, Tứ Sát Hạc Ma Bảng, loại gậy chứa danh trong cùng xa bang, bang hội ăn mày. Nhưng không ai hiểu tại sao Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết đã có thể dùng một loại binh khí truyền thống của cùng xa bang như thế. Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết từ từ tiến lại, mặt vẫn mỉm cười ung dung, còn Nam Bút Gia Cát Giật đứng uy nghi bất động. Trong 2 người đều rất tự nhiên, nhưng trong lòng ai cũng biết sắp sửa có một cuộc tranh đấu kinh thiên động địa trước mắt đây. Đoạt Hồn Kỳ tuy đeo mặt nạ sang người, nhưng trong ánh mắt đã để lộ vẻ lo ngại hồi hộp, bỗng quay đầu cười nói với Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu đứng sau rằng, Trung Ly lão nhân là một nhân vật thần công cái thế, nhất là Tứ Sát Hạc Ma Bảng có thể nói là oai lực vô song. Chuyện này tên tu sĩ nghèo Gia Cát Giật gặp phải tay kình địch rồi, môi thủ của Tư Không giáo chủ chắc có lẽ không cần giáo chủ phải thân hành ra tay nữa cơ đấy. Người trong võ lâm cảm thấy nhục nhã nhất là sự oán thù của mình lại bị người khác hướng hộ. Hơn nữa Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Siêu từ ngày tái luyện được huyền âm khí công vào lại giang hồ tổ chức huyền âm giáo đến nay, mục đích chính yếu nhất cũng chỉ là để trả mối thù năm bút xưa kia đã phế võ công của mình. Nên sau khi nghe Đoạt Hồn Ký nói vậy, hầm hầm lên tiếng: "Trùng Ly lão huynh, tôi không diêu tuy không tài, nhưng cũng mặt dày, kính xin lão huynh hãy nhường tiền giá cắt giật cho tiểu đệ được lĩnh giáo trước, để tiểu đệ có thể thanh toán mối thù xưa kia." Trùng Ly Chiết nhìn xong mỉm cười ngừng bước lại. "Tôi không diêu, quả thật không hổ là ác ma." Lão đột triển khinh công, vai nhúc nhích, thân không nhún, vèo một tiếng đã bột ra ngoài hai trượng, đứng ngay trước mặt Nam Bút, giọng lạnh lùng: "Tu sĩ nghèo kia, chắc người cũng không thể ngờ được từ không siêu này ngày nay vẫn có thể dùng được võ công để so tài cao thấp chứ." Dứt lời, ba chỉ phi ma bèn từ trong mình xoàn một tiếng rút ra luôn một sợi xích liên hoàn. Hai đầu của sợi xích, một bên là lưỡi đao Huỳnh Bán Nguyệt, còn một bên là quả chùy đồng có gai. Ba chỉ phi ma từ không siêu cầm sợi xích, hai đầu của binh khí kỳ dị để thòng lòng chấm đất, trợn mắt nhìn Nam Bút rằng: "Tú sĩ nghèo, còn chờ gì nữa không ra tay cho rồi?" Gia Cát Giật cau mày nhìn một hồi, bỗng cười lên sảng sặc, tiếng cười có vẻ khinh khi ngạo mạn vô cùng. Bát Chỉ Phi Ma thấy đối phương cười ngất ngưởng như thế, trong bụng cũng nghi hoặc, không hiểu tại xuyên cơ gì, bèn lên tiếng hỏi: "Này, tú sĩ nghèo kia, không gì ngươi cũng là một trong cạn khốn ngũ tuyệt kia mà, sao không biết tự trọng thân phận của mình, có gì mà đáng để cho ngươi cười ngông cuồng như thế?" Gia Cát Giật lại tụ khí vào giữa đan điền, tiếng cười lúc này càng nức nẻ hơn. Đến cả Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết đứng đằng xa cũng phải giật mình với tiếng cười quái gở ấy. Nam Bút thấy vậy, bèn nhếch mép nói với Thượng Quan Linh: "Thượng Quan Linh, cậu làm ơn hãy đổi hộ ta cây bút khác." Thượng Quan Linh đã từng nghe trên giang hồ đồn về Nam Bút Gia Cát Giật từ lâu, nay được thấy tận mắt những phong độ đối địch của Nam Bút ung dung khoan thai như thế, trong bụng cậu phục thầm vô cùng. Cậu vội lập tức chạy đến cười hỏi: "Kính thưa lão tiền bối, phải chăng tên Bát Chỉ Phi Ma này không đáng để ngài dùng đến cây bút số 1 dưới trời là Kình Thần Bút để ra tay?" Gia Cát Giật gật đầu rằng: "Cậu danh mãnh thật đấy, nhưng đâu phải chỉ riêng có mỗi Bát Chỉ Phi Ma không đáng đâu." Câu nói này đã hàm ý nói mát hết đám người của đối phương. Đoạt Hồn Kỳ cười nhạt, cửu trượng thần ông, giọng cây thiết trượng của mình thình thịch xuống mặt đất. Sắc mặt tức tối vô ngần, chỉ có riêng mình Tiêu Diêu lão nhân vẫn ung dung như không nghe thấy gì. Thượng Quan Linh cầm xong cây Kình Thần Bút, vội chạy lại chỗ con lửa đứng, cố ý lấy cây bút số 5, một cây bút nhỏ nhất. Thấy đầu bút lông đã cùn hết phân nửa, mực dính bé bét, hình như là cây bút thường được Gia Cát Giật dùng để vẽ tranh hàng ngày. Cậu bé tay cầm cây bút cùn ấy trong bụng nghĩ thầm rằng: "Nếu chỉ dùng cây bút cùn này mà thắng nổi Nhân Nguyệt Kim Hoàn của Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma, chừng ấy mới thật gọi là thần công tuyệt thế." Nghĩ vậy, cậu bèn cầm ngay chiếc bút cùn bé lại đưa cho Gia Cát Giật cười rằng: "Thưa lão tiền bối, cháu đã đổi hộ ngài một chiếc bút nhỏ và cùn nhất trong ống bút của ngài." Gia Cát Giật cười rồi nhận bút nói: "Cậu đã học qua câu thơ của tiền nhân rằng: Hỷ niêm thốc bút tà hoa lưu chưa? Huồng hồ, đối với những đám nô tiện chi tài, đâu xứng bỉ với hai chữ hoa lưu." Bát Chỉ Phi Ma nghe đối phương chửi bóng gió mình như vậy, tức không thể nào nhịn nổi, hét lên một tiếng, vung luôn sợi xích Nhật Nguyệt Kim Hoàn, tới tấp đánh vào người Gia Cát Giật. Ngoài tiếng lẹt xẻng kinh người ra, còn thấy cả một hào quang nhấp nhoáng, bao khắp chung quanh người Nam Bút. Chỉ thấy áo thư sinh của Gia Cát Giật khẽ phất vài cái, toàn thân Gia Cát Giật đã bay xa hẳn 7 thước. Nhưng bỗng trên không có một luồng gió khác đáp xuống giữa hai người. Thì ra cửu trượng thần ông Đàm Phó Giáo Chủ cười nói với Bát Chỉ Phi Ma: "Cuộc thịch hội trên Tiểu Thiên Trì ngày hôm nay cần phải được kết thúc một cách vui vẻ, đẹp việc. Vậy xin Giáo Chủ hãy tạm gác cơn thần oai đã, để Đàm Bách Thủy này xin học vài ngọn bút pháp của Càn Khôn Nhất Tuyệt đây cho thỏa lòng bấy lâu." Hoa ra Đàm Bách Thủy thấy Tư Không Siêu bị đối phương dùng lời lẽ chọc tức, khiến cho Bát Chỉ Phi Ma không còn đủ bình tĩnh để chuyên cần cự địch, e phần thắng khó về phe mình. Nghĩ thầm Nam Bút Gia Cát Giật là một nhân vật khó đấu nhất trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt, còn Tư Không Diêu dù sao cũng là bậc giáo chủ chi tôn, nếu chẳng may bị thua, thử hỏi Huyền Âm giáo còn thanh danh gì tồn tại. Chẳng thà mình ra hứng trận đấu đầu, một là có thể khiến cho Tư Không Diêu đầu óc tỉnh táo lại, hai là có thể khiến cho Đoạt Hồn Kỳ nhận xem rõ thực lực của đối phương để tìm kế an bài cho cuộc thắng về phe mình. Nên Đàm Bách Thủy mới phi thân ra, đưa mắt cho Tư Không Siêu. Tư Không Siêu thấy thần tình Đàm Bách Thủy như thế, chợt hiểu dụng ý của lão. Ra mình đã phạm phải điều cuối kỵ trong lúc ra tay đấu với địch thủ. Tính tình nóng này đã bị đối phương lợi dụng, vội vàng thu hẳn tính nóng này của mình lại, thu thế nhảy lui ra ngoài vòng, rồi nói với Nam Bút rằng: "Này, tu sĩ nghèo kia, mối thù xưa kia của chúng ta chốc nữa đây rồi sẽ tính sau. Vậy ngươi hãy thưởng thức thử cây cửu đầu thiết trượng và bách ô long thảo của Đàm nhị đệ ta cho biết." Gia Cát Giật đưa mắt nhìn Đàm Bách Thủy một hồi, rồi nở nụ cười ngạo mạn, quay đầu nói với Thượng Quan Linh: "Ta nghe cậu hình như cũng dùng bút thì phải." Thượng Quan Linh gật đầu cười rằng: "Dạ, vãn bối đã được thầy truyền dạy 36 đường văn xương bút ạ." Gia Cát Giật lại mỉm cười hỏi: "Thế thầy cậu dạy cả về hai lối chữ văn lẫn võ chứ?" Thượng Quan Linh cau mày một lúc mới trả lời rằng: "Dạ thưa, biết tứ chương cũng tạm thông kinh sử ạ." Cửu trưởng thần ông Đàm Bách Thủy thấy mình ra gọi trận từ nãy giờ mà Gia Cát Giật chẳng thèm đếm xỉa đến mình, chỉ lo nói chuyện vu vơ gì đâu với thằng nhãi con, bất giác nổi khùng, ngước mày lên lớn tiếng rằng: "Này, tu sĩ nghèo kia, tuy ngươi đã lừa được thiên hạ để khoe danh trong cả Khôn Ngũ Tuyệt, nhưng cũng không nên quá coi rẻ các nhân vật trong võ lâm như thế. Thật ra ngươi có dám đấu thử 100 hiệp với Đàm Bách Thủy ta không?"